Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục cái phần tổng luận với cái tiểu mục thứ sáu là tam thân. Giới định tuệ liên hệ đến tam thân như thế nào? Giới định tuệ liên hệ đến tam thân của Phật như thế nào? Đối với pháp thân của Phật được tạo nên bởi năm thành phần. Pháp thân của Phật được tạo nên hay là có năm thành phần: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Cái này gọi là ngũ phần pháp thân. Pháp thân của Phật á được tạo nên bởi giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên pháp thân của Phật còn gọi là ngũ phần pháp thân. Giới, định, tuệ nó thuộc về pháp vô lậu, gọi là vô lậu học pháp. Cho nên pháp này là thượng pháp, pháp không còn có sinh diệt. Giới, định, tuệ có phải là quý thầy quý cô được học là tam vô lậu pháp không? Ba pháp học vô lậu. Đó. Cho nên là giới, định, tuệ là pháp vô lậu giải thoát. Cho nên giới, định, tuệ là nhân của giải thoát, và giải thoát trí kiến là cái quả của nhân này sinh ra. Nhân vô lậu sinh ra quả vô lậu. Cho nên pháp thân là thân lấy pháp làm thân. Thân của Phật là lấy pháp mà làm thân. Và pháp đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Và báo thân của Phật đây là cái báo thân trang nghiêm. Thân của Phật là thân trang nghiêm. Trang nghiêm bằng gì? Trang nghiêm bằng giới, trang nghiêm bằng định, trang nghiêm bằng tuệ, trang nghiêm bằng cái đời sống giải thoát, trang nghiêm bằng cái tuệ giác giải thoát tri kiến. Và vì là thân trang nghiêm như vậy cho nên thân đó có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và thân đó nó biểu hiện đầy đủ cả phước và trí, tức là đầy đủ cả phước đức và trí tuệ. Do đó mình làm đệ tử Phật mà nghèo là điều không thể có. Làm đệ tử Phật mà ngu là điều không thể có. Phật là đầy đủ phước và trí, phước đức và trí tuệ. Có phước đức thật sự mới làm đệ tử Phật. Có phước đức sau nghèo. Rõ ràng là mình làm đệ tử Phật mà nghèo, tức là mình mới làm đệ tử Phật đời này thôi, mới kết duyên đời này. Chứ mình chưa phải là chính truyền. Không phải là công đức của Phật, không phải là dòng dõi Như Lai. Mới đời này thôi, mới kết duyên thôi. Còn nếu mà con của Phật thì không lấy lý do gì mà nghèo hết. Phước đức sao nghèo? Mà con của Phật sao mà ngu được? Mình làm con Phật mà ngu, mà chạy theo trần cảnh mà sống, uống lười theo thế tục, để mà ngồi vào những cái vị trí phàm tục, đâu phải con Phật đâu. Mà mình đã theo Phật mà ngu là bởi vì mình mới có được một chút nhân duyên ở trong Phật Pháp đời này thôi. Hoặc là có nhân duyên ở trong Phật Pháp hai đời thôi, ba đời thôi. Cho nên cái tập khí ngu của chúng sinh nó vẫn còn ở nơi mình. Do đó Phật là đầy đủ, gọi là phước đức và trí tuệ, lượng tốc tôn mà. Cho nên báo thân của Phật là đầy đủ cả, gọi là cả phước đức và trí tuệ. Mà báo thân đó được đơm hoa kết trái từ nơi là vô lậu học giới, vô lậu học định, vô lậu học tuệ. Cho nên báo thân của Phật không bao giờ bị hoại diệt. Pháp thân không hoại diệt, đó là phần nhiều các kinh điển đồng ý. Nhưng mà đến kinh Pháp Hoa thì báo thân của Phật tuy là niết bàn mà vẫn không hoại diệt. Và rõ ràng trong kinh Pháp Hoa Phẩm Hiền Bảo Tháp thì Ngài Đa Bảo đã niết bàn lâu rồi, nhưng mà cái bà nguyện nghe kinh Pháp Hoa. Cho nên ở đâu mà diễn giảng kinh Pháp Hoa thì ở đó có bảo tháp của Ngài Đa Bảo hiện ra đó. Và khi mà đại chúng thấy ngạc nhiên và thưa Đức Phật thì Đức Phật nói đó là bản nguyện của Đức Phật Đa Bảo. Và khi mở cái bảo tháp ra thì thấy Đức Phật Đa Bảo vẫn ngồi yên ở trong bảo tháp, có phải không đó. Cho nên đối với kinh Pháp Hoa, báo thân của Phật vẫn thường trú. Nó thường trú là bởi vì nó hình thành từ nơi giới vô lậu, định vô lậu, tuệ vô lậu. Đó. Cái gì hữu lậu thì nó mới sinh diệt, còn cái vô lậu là bất sinh, bất diệt. Đó. Quý thầy, quý cô giờ phút này chưa hiểu, mai hiểu. Mai chưa hiểu, mốt hiểu. Mốt chưa hiểu, sang năm hiểu. Sang năm chưa hiểu, sang năm nữa hiểu. Trước sau cũng hiểu. Nếu mình tha thiết đi trên con đường này. Đó. Cho nên là trong báo thân của Phật có giới định tuệ ở trong. Cái sắc uẩn của Phật, trong sắc uẩn nó có giới định tuệ ở trong. Cho nên cái sắc uẩn đó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng đó là tướng bất hoại. Tại sao bất hoại? Bởi vì nó hình thành, nó kết tinh từ nơi giới định tuệ mà có cái báo thân thanh tịnh như thế. Và thứ ba là ưng hóa thân. Phật này, Phật mà ưng hóa thân, khi thì thân trường sáu, thành đạo nơi gốc cây Bồ Đề với thân một trường sáu. Nhưng mà khi thuyết pháp ở nơi chúng hội Hoa Nghiêm á, thì Ngài ứng hóa thân thành ra thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Và trong hội Hoa Nghiêm đó, các bậc thánh tam thừa trong đó thấy thân Ngài vĩ đại, lớn lao vô cùng. Và thân mà ứng hóa thân đó còn ứng hóa thân từ giới định tuệ, từ giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhưng tùy theo chủng loại căn khí của thánh chúng mà thấy cái thân Phật tương tự như thân của mình. Thân mình ngang đâu thì mình thấy thân Phật cũng tương tự như thân mình vậy. Cho nên là Đức Phật có ứng hóa thân, thiên bát đức khóa thân. Vì vậy mà quý vị học ở trong kinh giới kinh Phạm Vọng, khi Đức Phật đến các cái cõi trời thuyết pháp thì Ngài không phải mang cái thân người như chúng ta, mà là thân trời, thân chư thiên, thân của bậc giác ngộ để giáo hóa các vị chư thiên. Đó. Cho nên thân ấy gọi là thân thiên bát ức hóa thân. Và thân đó là đi từ nơi giới. Mà giới đó là gì? Giới đó là giới đại thừa vì lợi ích chúng sinh. Vì lợi ích chúng sinh cho nên Phật có thể hóa bất cứ thân nào mà làm lợi ích chúng sinh, là Ngài đều sử dụng cái thân đó để mà thuyết pháp, để mà giáo hóa chúng sinh. Và dù sử dụng cái thân nào đi nữa cũng là thân của giới, thân của định, thân của tuệ, thân của giải thoát, của giải thoát trí kiến. Bởi vì mục đích của Phật ra đời là làm gì? Trong văn hệ A Hàm, văn hệ Nikaya nói rõ có một vị ra đời đem lại lợi ích cho đa số, an lạc cho đa số, cho thế giới chư thiên và loài người, đó là Như Lai A-la-hán bậc chánh đẳng giác. Cho nên Đức Phật ra đời là vì lợi ích chúng sinh, đó. Vì lợi ích cho thế giới trời người. Đó. Như vậy thì giới là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên vì lợi ích chúng sinh mà Đức Phật ứng hóa nhiều thân hình, nhiều thân tướng để mà giáo hóa chúng sinh. Cần làm thân tỳ kheo thì Ngài làm thân tỳ kheo. Cần làm thân tỳ kheo ni, Ngài làm thân tỳ kheo ni. Cần hiện thanh văn, Ngài hiện tướng thanh văn. Cần hiện tướng duyên giác, Ngài hiện tướng duyên giác. Cần hiện tướng Bồ Tát, Ngài hiện tướng Bồ Tát. Cần hiện tướng Phật, Ngài hiện tướng Phật. Cần hiện tướng trời người, Ngài hiện tướng trời người. Và cần hiện tướng Phạm Vương Đế Thích thì Ngài hiện tướng Phạm Vương Đế Thích. Vì chúng sinh mà thuyết pháp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Và mục đích cuối cùng là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói rằng là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, phải không? Đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, cho chúng sinh. Khai có nghĩa là chúng sinh nó có cái Phật tri kiến, nó có Phật tính, có cái tự tánh thanh tịnh, nhưng mà bị vô minh nó che khuất. Cho nên bây giờ Ngài thuyết pháp giảng dạy dưới nhiều hình thức khác nhau để mở nó ra, mở cái vô minh nó ra cho chúng sinh, tháo cái vô minh nó ra cho chúng sinh, để chúng sinh thấy được cái tính của mình bản nhiên thanh tịnh. Tháo vô minh rồi, mở cửa rồi cũng thấy, thì kéo tay mà chỉ nơi tỉnh đó, thấy không? Thì thấy rồi thì ngộ, giác ngộ. Và ngộ rồi thì nhập, sống với Phật tính, sống cùng Phật tính, sống với Phật tính bao nhiêu thì mình có phước đức của bậc giác ngộ bấy nhiêu. Sống hoàn toàn với Phật tính thì mình có đầy đủ phước đức và trí tuệ của một vị giác ngộ hoàn toàn, một bậc toàn giác, một bậc vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên khi mà ta nhìn tam thân của Phật, Phật pháp thân, Phật báo thân, Phật ứng hóa thân, ta nhìn sâu vào thì ta thấy trong các thân đó đều có giới định tuệ ở trong. Cho nên giới định tuệ là giáo lý xuyên suốt của Phật pháp, của Phật giáo. Và giới định tuệ không phải chỉ là cái nét đặc thù của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà giới định tuệ là cái giáo pháp mà chư Phật nào ra đời cũng khuyên thuyết như thế. Mình sinh về tịnh độ Phật A Di Đà cũng nghe được Phật A Di Đà nói giới định tuệ dưới cái ngôn ngữ của tịnh độ, dưới cái ý báo chánh báo của tịnh độ. Và mình sinh vào thế giới Đông Phương của Đức Phật Bất Đồng, Đức Phật Dược Sư, thì ở nơi đó mình cũng học giới định tuệ dưới một cái tâm mà phước báo, y báo, chánh báo của thế giới phương Đông tạo thành, thì chúng ta cũng học giới định tuệ dưới cái góc nhìn đó. Cho nên giới định tuệ là giáo lý xuyên suốt của chư Phật ba đời và mười phương. Đó. Và chư Phật ba đời mười phương xuất thế thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề cộng từ nơi giới định tuệ mà thành, và giáo hóa chúng sinh cộng từ nơi giới định tuệ mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên quý thầy quý cô thấy là giáo lý giới định tuệ là quan trọng cho người tu chúng ta cỡ nào. Như vậy là liên hệ giới định tuệ về ba thân rồi, phải chưa? Nắm được hết chưa? Nắm được hết không? Chúng ta thực tập giới về mặt chỉ trì là chúng ta tiếp cận được với Phật Pháp thân. Chúng ta thực tập giới về mặt tác trì là chúng ta tiếp cận được với Phật báo thân. Với Phật báo thân. Chúng ta thực tập cả trì trì, cả tác trì là chúng ta tiếp xúc được với Đức Phật ứng hóa thân. Vì lợi ích chúng sinh mà có ứng hóa thân, vì trang nghiêm y báo chánh báo mà thực hành hết thảy điều thiện, mà vì dừng lại tất cả các cái vọng tưởng, cho nên pháp thân bất sinh diệt, tự tánh thanh tịnh ở nơi tâm chúng ta hiện lộ ra, đó là pháp thân thường trú. Cho nên chúng ta dừng lại tất cả những gì vọng tưởng, tâm tưởng ở nơi chúng ta, là chúng ta tiếp xúc được với Phật Pháp thân. Cho nên ở trong tam tụ tịnh giới, tụ thứ nhất là gì? Tam tụ tịnh giới, tụ thứ nhất gọi là nhiếp luật nghi giới. Tụ là nhóm, là chủng loài. Tất cả các cái chủng loài mà thuộc về nhiếp luật nghi giới ấy, thì nhấn mạnh đến gọi là chỉ trì bằng cách là không làm các điều ác. Không làm các điều ác. Đây là gì? Đây là giới định tuệ trang nghiêm pháp thân, thành tựu pháp thân. Và nhiếp thiện pháp giới, tụ thứ hai là các cái chủng loài giới thuộc về hành thiện, tác thiện. Cho nên gọi là tác trì. Tác trì có nghĩa là thực hành giới bằng cách thực hành điều thiện. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là phòng hành chư thiện. Và nhiếp luật nghi giới là chư ác mạc tác. Chúng thiện phòng hành, vân hành các thiện, đó là gì? Đó là trang nghiêm báo thân. Và tụ thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, là chủng loại giới thâu nhiếp vào làm lợi ích chúng sinh. Đó, làm lợi ích chúng sinh. Cho nên nó vừa là trị trì mà vừa là tác trì. Trị trì và tác trì đây là dựa vào đâu? Dựa vào tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề là tâm của Phật. Tâm của Phật là tâm mà luôn luôn làm lợi ích chúng sinh. Muốn biết Đức Phật đang nghĩ gì, thì chúng ta hãy biết rằng ở nơi nào mà chúng sinh đang khổ đau, thì ở nơi đó là tâm Đức Phật đang nghĩ tới. Mà chúng sinh thọ quả báo khổ đau nhiều hình tướng khác nhau, nhiều dạng loài khác nhau, thì Phật biểu hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau để thân cần gần gũi giáo hóa. Cho nên nhiếp thiện pháp giới đây là gì? Là mình thực tập 37 phẩm trời đạo hay là lục đồ vàng hạnh. Nhờ thực tập các pháp như vậy mà thành tựu kết quả tốt đẹp với báo thân trang nghiêm thanh tịnh. Và nhờ cái tâm Bồ Đề, tâm vì lợi ích chúng sinh mà tu tập, mà hành trì giới pháp như vậy, cho nên Phật thành tựu thiên bát ức hóa thân. Để làm gì? Để thực hành tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lời hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Nếu không có cái thiên bát ức hóa thân thì không thể làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sinh dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên cần phải có thiên bát ức hóa thân. Mà thiên bát ức hóa thân đó đi từ đâu? Đi từ nơi tâm Bồ Đề. Tâm đó như thế nào? Tâm đó các cái điều ác đã đình chỉ hoàn toàn và chỉ thực hành tất cả những điều tốt đẹp. Đây. Các cái ác pháp đã hoàn toàn đình chỉ và các cái điều thiện đang nỗ lực để hoàn thành. Và vì vậy mà đối với chúng sanh cần bố thí thì dùng bố thí mà nhiếp phục họ, đưa họ trở về chánh pháp. Cần ăn thì cho ăn, cần ăn cho ăn. Nó cần ăn mà không cho ăn, thuyết pháp nó đâu có nghe. Cho nên nó cần ăn cho nó ăn, ăn xong nói pháp cho nó nghe. Cho nó đói, làm sao nói pháp nó nghe được. Chúng sanh nó tới với mình, nó đói meo rồi mà ngồi giữa mà nói pháp, nó nghe đâu. Cho nên nó đói, cơm thì cho nó ăn, không cơm. Nó đói tiền, cho nó tiền. Nó đói danh thì cho nó danh. Tôi lên thượng tòa, đi theo thầy, cho lên, tu đi. Ưa hòa thượng, cho làm hòa thượng. Mà muốn là cho nó tiền thì mình phải là hiện thân trưởng giả, có phải không? Giàu có. Muốn cho nó danh thì mình phải hiện thân quốc vương, cho nó tể tướng, cho nó chức vụ. Mà muốn cho nó làm chuyện Long Thanh Vương thì mình phải hiện đế thiên, đế thích, phạm vương. Nói như vậy để quý vị thấy là thiên bát ức ứng hóa thân của Phật, Ngài có thể sử dụng bất cứ cái quyền lực nào, cái hình tướng nào để giáo hóa chúng sinh, để thuần hóa chúng sinh. Cứ học á, cứ bằng cấp á, tới đây cho thôi. Bậc đại trí tuệ mà cho thiên hàm chút trí thức, xác định cho nó có một chút trí thức
tiếc gì không làm.
Và cho nên là thiêng bất ức ứng hóa thân của Phật, nó đầy đủ hết. Cho nên mới bố thí nhiếp được. Nó thích ma, nó thích, chưa thích giả thoát, mà nó thích trí thức. Mà mình biết trình bày thế nào để có trí thức cho nó, được có kiến thức cho nó bỏ mình nó đi. Thích trí thức á, vô đây, vô học viện, ta dạy cho. Ông đi làm viện trường, ông tới làm khoa trưởng đó, học đi. Ứng hóa thân của Phật hết. Nhưng mà ứng hóa thân được, đổ được, nhưng mà đừng để cho người ta kẻ của đó mới là tuyệt vời. Còn xây ra được mà không phá được, phá được mà không xây được thì đừng phá. Phá được mà xây dựng được mà đẹp hơn, quý hơn thì nên phá. Còn phá nhà ngói mà ra ở nhà tranh, ra ngoài bụi ở thì đừng nên phá. Có nhớ không? Thế. Xây dựng cho đẹp mà nó vào đó nó mắc kẹt, nó không ra, lửa nó đốt cháy chung quanh. Thì xây dựng chỗ đẹp mà để cho người ta mắc kẹt trong đó mà chết cháy thì tội lỗi vô cùng đó. Cho nên xây dựng đẹp lộng lẫy nhưng mà có phương pháp để giúp người ta đừng kẹt vào cái lộng lẫy đó mà đi tới được cái bảo sở. Thiết lập hóa thành mà không hủy bỏ được hóa thành để đưa họ tới bảo sở thì xây dựng hóa thành trở thành ra có tội với chúng sinh. Quý thầy, quý cô nhớ những điều này. Cho nên cái ứng hóa thân của Phật là vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình chúng sinh. Mà hữu tình chúng sinh thì đâu có phải là một loài mà mấy loài. Mấy loài noạn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, đó là cơ bản. Hữu tưởng phi tưởng, hữu sắc, phi tưởng phi phi tưởng, đó. Rồi không gian mà chúng sanh cư trú là từ nơi địa ngục mà tới đâu, tới cái cảnh giới của Phật. Cho nên mình có đến 10 pháp giới: địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, atula giới, nhân giới, thiên giới là mấy, thanh văn giới, duyên giác giới, Bồ Tát giới, Phật giới. Cho nên cái ứng hóa thân của Phật nó lưu trú khắp cả 10 pháp giới. Mà lưu trú như vậy để làm gì? Vì lợi ích chúng sinh. Cho nên Đức Phật vào nơi địa ngục dưới hình thức của một chúng sinh đang chịu khổ báo để giáo hóa những chúng sinh đang thọ khổ ở đó. Đức Phật đi vào thế giới ngạ quỷ dưới hình dạng của một hình tướng như là thống soái của ngạ quỷ để nhiếp phục những chúng sinh ở nơi đó. Cho nên trong Phật giáo mình có Tiêu Diền đại sĩ, có phải không? Dưới địa ngục mình có ai? Địa Tạng Bồ Tát. Ngạ quỷ mình có Tiêu Diền đại sĩ. Súc sinh thì mình có Long Vương, Bạc Đà Long Vương, Nang Đà Long Vương. Đó. Cho nên ứng hóa thân của Phật có mặt cùng khắp cả pháp giới chúng sinh. Để làm gì? Chỉ làm một việc duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập trí kiến của chúng sinh, cho chúng sinh qua cái nhìn của Phật, qua cái giác ngộ của Phật, qua cái phương tiện thiền xảo của Phật đó. Cho nên qua cái phương tiện thiền xảo đó là Ngài dùng, thứ nhất là bố thí nhiếp, thứ hai là ái ngữ nhiếp, thứ ba là lời hành nhiếp, và thứ tư là đồng sự nhiếp. Cho nên cái đồng sự nhiếp này quan trọng này. Đó. Quý thầy muốn đi đổ mấy cái đứa ăn trộm thì phải làm cái gì? Phen trộm giỏi hắn. Trộm thua hạng mà đi giáo hóa trộm cái gì? Muốn giáo hóa trộm là mình phải gọi là đại trộm sư. Còn thuông trộm mà đi theo hắn còn nghĩa là tờ lọt. Đi tờ lọt thôi để trông sai, mang họa. Nhưng mà muốn đại trộm sư để giáo hóa đang ăn trộm thì mình cũng phải kỳ hình tướng như hắn. Chứ đừng có mang cái hình tướng này mà đi ăn trộm. Nghe chưa? Ai mang cái hình tướng tỳ kheo ni mà đi ăn trộm. Cho nên muốn giáo hóa trộm thì phải mặc áo quần ăn trộm. Mà xuất sắc hơn cái tên ăn trộm đó, giáo hóa đó, đồng sự nhiếp đó. Đó. Cho nên là phải xuất sắc mọi thứ mình mới dâng thân vào. Cho nên là Đức Phật Ngài có cái ứng hoa thân đó. Nghĩa là vào lãnh vực nào Ngài xuất sắc vượt trội hơn hẳn cái lãnh vực đó, những con người trong lãnh vực đó. Còn mình mưa mà làm gì? Đóng cửa mà tu đi. Tôi làm được chi ngang cái điều kiện của mình thì làm. Voi làm chi? Voi làm chi cho nó nguy hiểm đó. Rồi cho nên gọi là cái đồng sự nhiếp này rất là quan trọng. Mà muốn có cái đồng sự nhiếp bố thí nhiếp ái nghĩ nhiếp lời hành nhiếp này, mình phải có được cái thiên bát ức hóa thân. Mà thiên bát ức hóa thân nó thiết lập từ nơi cái nhiêu ít hữu tình giới này, từ nơi cái đài hành và đài nguyện đó. Cho nên từ đó mình mới tu tập để mà thành tựu tam tụ tình giới, mình có được tam thân để hành đạo và hóa độ chúng sinh. Nhưng mà tất cả không ra ngoài giới định tuệ. Có những chúng sinh họ đâu cần tiền, họ đâu cần ăn, họ đâu cần nhà, họ đâu cần chức vụ thế gian đâu. Họ cần pháp thì mình phải có pháp cho người ta. Mà phần nhiều chúng sinh tới chùa đâu phải xin tiền đâu, xin chức đâu, mà họ xin pháp, họ cầu pháp. Thì mình phải có pháp cho người ta. Đúng rồi, thí pháp. Có vì họ tới chùa, họ cầu sanh tịnh độ, mà họ muốn sống an lạc trong từng cái giây phút mà họ đang sống đó. Thì mình không nói tịnh độ phương Tây mà nói tịnh độ hiện tiền. Đó. Mình không nói chuyện kiến tánh thành Phật, mà mình nói cái gì? Mình nói pháp thiền tứ niệm xứ Vipassana. Có vì không ưa pháp thiền Vipassana mà ưa tổ sư thiền, thì mình nói thiền của tổ sư. Họ ưa nói thiền vân môn mà họ ưa nói thiền lâm tế, thì mình hét lên, hét và lấy phương trường mà đánh cho nó nhào đầu lạc địa, nó chạy đi, nó ngộ thôi. Chứ người ta thích thở vô thở ra, mình hét sao? Cho nên là mình muốn đồng sự nhiếp thì phương tiện mình phải đa môn, mình phải có vô lượng pháp môn mới đồng sự nhiếp được. Thì thế sự không nhiếp được mình, mà mình mới nhiếp phục được thế sự. Còn mình chỉ có một vài môn thôi mà đòi là đồng sự nhiếp, mình chưa nhiếp được ai mà thế gian đã nhiếp phục được mình. Đôi khi mấy thầy cả đời tu hành khó khăn về đó, mà mình không chết trên lưng ngựa, mà chết bởi vài cái bánh bột lọc, chết bởi vài cái miếng đậu khuôn, không chết, không nát thân vì đại nguyện, mà chết vì ba cái tình cảm lăng nhăng, lưu nhíu. Cho nên mình phải nhớ lấy cái tâm nguyện xuất gia của mình, luôn luôn ở nơi giới, nơi định, nơi tuệ tu. Và càng tu thì giới mình càng lớn ra, định mình càng sâu, tuệ mình càng sâu, càng rộng ra. Chứ đừng để cho cái tâm trí mình càng lúc càng khô héo, gầy còm. Tu như thế nào có giới, có định, có tuệ để trở thành vầng mây mát che chở thế gian, đừng bị sóng nắng phiền não làm oi bức. Như vậy là chúng ta có được thêm cái Phật tam thân đối với giới định tuệ. Thì giờ chúng ta thêm một phần nữa, thêm phần nữa. Tam bảo đối với giới định tuệ. Tam bảo là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng có mấy loại?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên hòa thượng cùng đại chúng, con xin trên lễ chia sẻ ba loại tam bảo. Một là thế gian trụ trì tam bảo, hai là xuất thế gian tam bảo, ba là đồng thể tam bảo.
Thế gian trụ trì tam bảo là thế nào? Thế gian trụ trì tam bảo là thế nào? Thế gian trụ trì tam bảo có nghĩa là tam bảo ở trong thế gian. Tam bảo hữu hiện đang lưu truyền ở trong thế gian, đang tồn tại ở trong thế gian. Phật bảo là hình tượng, đây là hình tượng Phật. Pháp bảo là kinh điển ghi chép lời Phật dạy. Và tăng bảo là gì? Đó là tăng ni nhị bộ đang thực hành pháp của Phật. Xuất thế gian tam bảo, Phật bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thế gian có đầy đủ bát tướng thành đạo. Xuất thế gian trụ trì tam bảo là Phật bảo, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện giữa thế gian có đầy đủ bát tướng thành đạo. Bát tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Phật giáo Đại thừa nói đó là Phật bảo, thế gian Phật bảo. Bát tướng thành đạo gồm cái gì? Ai biết? Bát tướng thành đạo đó là tướng mà từ công trời đâu xuất, phát ra ánh sáng trước khi Ngài giáng sinh xuống cõi Diêm Phù Đề. Tướng đó là tướng gì? Tướng phát ra ánh sáng, tướng làm cho cung điện của các vua tối lại, tướng làm cho mặt trời mặt trăng các tính tú không tỏa sáng ra được, tướng cái quả đức chấn động. Đó gọi là tướng từ công trời đâu xuất. Tướng thứ hai là tướng gá vào thai của Maya phu nhân. Khi mà Ngài từ công trời đâu xuất đi xuống bằng cái tâm nguyện Bồ Đề, có những vị thượng căn thượng cơ thấy ngài ngồi ở trong cái tòa chiêng đàn, nhưng mà người trung căn trung cơ thì thấy ngài ngồi cởi con voi trắng sau ngà mà nhập thai của hoàng hậu Maya phu nhân. Nhưng mà quý vị biết rằng trước khi mà Đức Thế Tôn xuống mà nhập thai của hoàng hậu Maya phu nhân, ngài quán trong cõi Diêm Phù Đề này, xứ Ca Tỳ La Vệ là xứ mà chư Phật quá khứ cũng đã từng giáng sanh ở nơi cõi nước này. Và vua Tịnh Phạn là một vị vua hiền đức, và ngài quán chiếu Maya phu nhân là 500 đời đã từng làm bà mẹ của Bồ Tát. Vì cái duyên đó, vì cái tướng đó mà ngài xuống gá vào nơi cung của vua Tịnh Phạn và thai tàng của bà Maya phu nhân. Cho nên đó là tướng gá thai. Rồi thứ ba là tướng đạn sanh. Thứ ba là tướng đạn sanh. Tướng đạn sanh của ngài là đạn sanh ở nơi vườn Lâm Tỷ Ni, nơi cây vô ưu, bên hông phải của bà Maya phu nhân, và đi trên bãi hoa sen. Đó là cái tướng đáng sanh. Thứ tư là tướng xuất gia. Khi mà đến lúc ngài phải xuất gia 19 tuổi, đúng là 19 tuổi, chứ không thể nói 29 tuổi, thì đúng cái lúc là chư thiên xuất hiện và thúc giục ngài, đã đúng lúc ngài phải xuất gia. Và cho nên chư thiên hỗ trợ cho ngài xuất gia vào nửa đêm. Tư liệu Nam Truyền nói 29 tuổi, tư liệu Bắc Truyền á là nói 19 tuổi, ở trong Thích Ca Phổ á nói 19 tuổi. Và trong một số kinh điển Phật giáo Bắc Tông Hán Tạng thì nói 19 tuổi. Mà theo tôi 19 tuổi nó chuẩn hơn là 29 tuổi. Từ 29 tuổi, người xưa mà 29 tuổi là lớn lắm. Mà 29 tuổi mà đi xuất gia thì cái tuổi đó nó hồn men đã mất, hương tình đã nhạt cái rồi, đi tu cũng thú vị. Cho nên 19 tuổi mà đi tu thú vị hơn, phải không? Chí khí cao vời hơn, cái tấm chí thương đời mạnh liệt hơn. Đó là cái tuổi mà đầy nghị lực, dám từ chối tất cả để đạt tới tất cả, là cái độ tuổi 18, 19, 20. Chứ còn cái độ tuổi 19, 30 rồi là tam thập nhi lập rồi, tứ thập nhi bất hoạt rồi, tuổi đó làm cái gì đáng đo lắm. Cho nên cái tuổi mà tuổi 19, 20, tuổi đó tuổi dữ dội, tuổi dám nói, dám làm. Mà biết rồi làm chứ được, mà chết cũng làm. Đó là cái tuổi dữ dội á. Cho nên tuổi quý thầy 18, 19, 20 tuổi mà ư đi tu là không ai cản nổi đâu. Hay đó. Còn tuổi 30 rồi là có người yêu, rồi phải bàn với người yêu xong rồi, hoặc là có vợ có con rồi phải xin phép đổ, mệt lắm. Còn cái tuổi mà chưa chi cả mà cương quyết là mình vụt lên mà đi cú một thôi, không ai cản nổi. Đó. Cho nên phải nói là 19 tuổi nó đúng với cái độ tuổi, nó đúng với hoàn cảnh xã hội, đúng với lịch sử của con người, và đúng với cái lịch sử của cái triều đại bây giờ. Thì đó là theo suy nghĩ của thầy Thái Hòa thôi. Cho nên tướng xuất gia là tướng 19 tuổi, tướng nửa đêm, rồi cởi ngựa kiển trắc cùng với sa nặc, và trong kinh ghi lại là được chư thiên gọi là báo hiệu đã đúng lúc, nên hành động, nên khởi sự xuất gia. Và thứ năm là tướng hàng ma. Trước khi mà Ngài thành đạo, Thiên Ma Ba Tuần nó quậy phá dữ lắm. Nó gợi lên cái ái dục, nó cho các cái thiên nữ hiện ra những cái hình ảnh lọa lồ gợi dục. Và khi đó thì cái năng lực thiền định của Phật, Ngài biến mấy người đó trở thành ra người già nua lồm cùm hết. Rồi sau đó nó dừng dự, Thiên Ma Ba Tuần nó hiện ra những cái đám sấm chớp mưa dữ dội. Thì chư thiên bây giờ là hộ trì cho Ngài, và hiện ra con rồng che chở. Đó là cái tướng hàng ma. Rồi là thứ sau là tướng thành đạo. Đến kinh 3, kinh 1 Ngài chứng cái gì, kinh 2 Ngài chứng cái gì, rồi kinh 3 Ngài chứng cái gì. Đó. Đó, cho nên gọi là tướng thành đạo. Và thứ 7 là tướng nói pháp, tướng thuyết pháp. Và trước khi thuyết pháp là Ngài định nhập Niết Bàn, thấy giáo pháp thâm diệu quá, chúng sanh không có thể hiểu nổi. Thì chư thiên gọi là Sambati ở Phạm Thiên, thiên chủ của Phạm Thiên công thịnh, xin Ngài chuyển vận pháp luân vì lợi ích thế giới trời người. Từ đó Đức Phật Ngài chuyển vận pháp luân. Đó là tướng chuyển vận pháp luân, tướng nói pháp của Ngài. Và thứ 8 là tướng Niết Bàn. Trước khi Niết Bàn, Đức Phật nói về Ngài A Nan 3 tháng. Và sau đó là Ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, cái vùng Kusinaga này thị trấn nó nhỏ nhoi lắm, dân trong nó ít, xin Ngài nhập diệt ở những đô thị lớn. Đức Thế Tôn nói không, nhiều đời kiếp ta đã từng là chuyện vì chuyện Luân Thánh Vương đã từng xả bỏ cái thân năm uẩn này ở đây rồi, cho nên nay Như Lai cũng muốn xả bỏ cái thân năm uẩn tại nơi đây đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài tới nơi cái thế giới này là không biết bao nhiêu lần, dưới nhiều cái hình thức khác nhau đó. Chứ không phải chỉ là một lần duy nhất là thành đạo giáo hóa chúng sinh đâu, mà Ngài đến cõi nơi đầy quá nhiều lần, dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Thì bát tướng thành đạo này á, Phật giáo Đại Thừa nói đó là tướng thường trú của Phật. Cho nên Ngài ra đời mà thành Phật khi nào cũng đầy đủ 8 cái tướng này. Cho nên gọi là thường trú Phật bảo. Quý thầy, quý cô hiểu thêm là cái thường trú Phật bảo. Và 3 đời chư Phật mà ra đời để thành Phật thì cũng đều biểu hiện đầy đủ 8 cái tướng này. Đó, cho nên gọi là tướng thường trú Phật bảo. Gọi là xuất thế gian trú trì pháp bảo. Đó là gì? Đó là những lời dạy mà hướng tới cái đời sống giải thoát giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Như vậy thì xuất thế gian pháp bảo, cái nội dung của nó là cái gì? Nội dung của nó chính là giới định tuệ. Bởi vì chỉ có giới định tuệ mới là pháp mà đưa chúng sanh vượt ra khỏi cái thế gian tam tối, thế gian sanh già bệnh chết. Mà nói rộng ra là các kinh điển, năm thời thuyết giáo, Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn, trong các cái thời pháp đó đều có nói đến giới định tuệ dưới nhiều cái hình thức trình bày khác nhau đó. Và chỉ có pháp đó mới là pháp xuất thế gian đó. và xuất thế gian tam bảo là chỉ cho ai? Chỉ cho các hàng thánh giả ở trong tam thừa. Tam bảo là chỉ cho các hàng thánh giả trong tam thừa. Và thứ ba là đồng thể tam bảo. Phật bảo, Phật bảo ở đây là đồng thể tam bảo, có nghĩa là Phật ở đây là đầy đủ 10 đức hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, vân vân. Đó là đồng thể Phật bảo. Phật nào khắp mười phương cũng đều có 10 cái đức hiệu này: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc. Phật nào cũng có đầy đủ 4 vô sở úy, 10 tri lực, 18 pháp bất cộng. Đó. Cho nên chư Phật hiện tại, quá khứ, tương lai đồng một cái bản thể này. Và Phật như vậy cũng được xem như là Phật pháp thân. Và pháp thân là cái thể tính bất sinh bất diệt, là linh giác, là tuệ giác của Phật. Nhờ cái linh giác tuệ giác đó mà thấy các pháp, pháp tính, cái tính chất của các pháp, bản lai tịch diệt tướng, tức là cái tướng của các pháp xưa nay vắng lặng. Tướng của pháp vắng lặng đó là cái thể tính bất sinh bất diệt của pháp. Thể tính ấy là pháp thân của Phật. Cho nên pháp về Phật đồng thể với nhau. Và tăng thể là hòa hợp thanh tịnh. Cho nên tăng thể hòa hợp thanh tịnh, bản thể ấy đồng với bản thể của Phật, đồng với bản thể của Pháp. Cho nên Phật Pháp tăng nhất thể. Có khi gọi là nhất thể, có khi gọi là đồng thể. Đó. Tam bảo đồng thể hay là tam bảo nhất thể. Đó. Thế gian trú trì tam bảo và xuất thế gian tam bảo á, cũng có khi gọi là biệt tướng hay biệt thể tam bảo. Có khi còn gọi là biệt tướng hay biệt thể tam bảo. Bởi vì tướng của Phật nó khác với tướng của Pháp. Tướng của Phật, tướng của Pháp nó khác với tướng của Tăng. Đó. Cho nên gọi là biệt tướng tam bảo. Vì vậy mà trong luật quy định là cái gì cúng Phật thì mình sử dụng cho việc cúng Phật. Cái gì cúng Pháp thì mình sử dụng cho việc cúng Pháp. Và cái gì cúng Tăng thì mình sử dụng cho việc cúng Tăng. Tín chủ họ nói rằng là con cúng cái này để làm tăng xá. Thì thầy trí sư và thầy trụ trì ý cứ vào cái tâm nguyện của tín đồ để mà làm tăng xá. Chứ không phải là mình đem mà làm Phật bảo, làm Phật điện là sai với cái tâm nguyện của tín chủ. Vì vậy mà phạm giới. Việc này là cống để mà lưu truyền pháp bảo, mình đem xây tăng xá. Như vậy là thầy trí sư và thầy trụ trì đã sử dụng sai cái tâm nguyện của tín đồ. Đó. Mà muốn như vậy thì mình phải tập tăng để mà tác pháp yết ma. Đó. Mình bạch tăng, bạch đại đức tăng có tí chủ làm như vậy, cúng dường như vậy, tâm nguyện họ như vậy. Nay tăng bảo đã đầy đủ rồi nhưng mà Phật bảo còn thiếu. Cho nên cái tài thi này, tài cúng dường này, tình tài này đem để mà xây dựng Phật bảo. Trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, không đồng ý nói. Yết ma thành không. Tăng đồng ý thì khi đó cái việc của tăng bảo mà đem xây dựng Phật bảo mới thành, mà không có lỗi. Không có lỗi là Phật không làm dùng của tăng, mà cũng không có lỗi vì mình không làm đúng theo cái ý của thí chủ cúng dường. Đó. Cho nên phải có cái yết ma của tăng nếu mình cần. Cho nên cái chuyện hành sự, Phật sự, Pháp sự, Tăng sự mà không rảnh giới luật là nguy hiểm. Quý thầy, quý cô hiểu không? Đó. Đôi khi mình cứ hiểu chuyện của Tam Bảo thì dùng cái nào cũng được không? Nhưng chứ bao giờ nói cái nữa con công dường Tam Bảo thì Tam Bảo hộ dùng, mình dùng cái việc nào của Tăng, của Pháp, của Phật đều được hết. Nhưng mà thưa, cái này con cúng dường để thầy in kinh điển thôi, mà mình lại đem mà xây dựng tăng xá là sai về cái ý của người cúng dường, do đó mà bị lỗi đó, bị lỗi. Cho nên mình phải làm đúng với cái ý của người cúng dường. Nhưng mà mình thấy là trong Tam Bảo sự duyên nó cái này nó đủ mà cái kia nó thiếu, thì mình phải tập tăng mà tác pháp yết ma, nêu lên cái sự kiện giữa Tăng, rồi xin ý kiến của Tăng và yết ma để Tăng đồng ý. Và khi đồng ý rồi thì cái đó mình đem việc của Tăng mà làm việc của Pháp không có sai, không có sai với cái ý nguyện của người cúng, mà cũng không làm cho Phật Pháp bị gọi là xen tạp một cách bất hợp pháp. Đó. Như vậy thì trong Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đều là có giới, có định, có tuệ hết. Phật Bảo cũng có giới, định và tuệ, Pháp Bảo cũng có giới, định và tuệ, và Tăng Bảo cũng có giới, định và tuệ. Phật Bảo xuất thế gian cũng có giới, định và tuệ, Phật Bảo thế gian thường trú ở thế gian cũng có giới, định và tuệ. Mà Phật Bảo đồng thể, Pháp Bảo đồng thể, Tăng Bảo đồng thể cũng có giới, định và tuệ. Có nghĩa là giới, định, tuệ xuyên suốt Tam Bảo. Thường trú thế gian, xuất thế gian và đồng thể. Đó. Nếu mình phân ra thì rõ ràng là Phật Bảo là tuệ học, Pháp Bảo là định học, và Tăng Bảo là giới học. Nhưng mà Đức Phật dạy giới tu tập với định đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Giới tu tập với tuệ đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Tuệ tu học với định đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Tuệ tu học với giới đưa tới lợi ích lớn, kết quả lớn. Bởi vì trong giới có định, trong giới có tuệ. Trong định có giới, trong định có tuệ. Trong tuệ có giới, trong tuệ có định. Đó. Cho nên giới, định, tuệ đồng nhất thể thì gọi là Tam Bảo đồng nhất thể. Đó. Nhưng mà Tam Bảo biệt tướng thì mình Phật là gì? Phật là tuệ, Pháp là định và Tăng là giới. Và Tam Bảo thường trú thì mình muốn xây dựng ngôi Tam Bảo mình phải có giới mà xây dựng. Phật Bảo nằm ở đâu? Vị trí nào? Pháp Bảo nằm ở đâu? Vị trí nào? Tăng Bảo nằm ở đâu? Vị trí nào? Đều do giới luật quy định. Cho nên không có xen tạp được. Cho nên không có cái gì mà ra ngoài giới định tuệ đối với Phật Pháp. Như vậy là mình cũng tương đối về cái phần tổng luận giới định tuệ này ha. Có giàu không? Có giàu không? Quá giàu phải không? Tôi nói thêm một chút nữa nghe. Nói thêm chút nữa nghe. Theo luận cứu cánh nhất thừa bảo tính thì Tam Bảo có sáu nghĩa. Cái này mấy thầy phải học nè, mấy cô phải học nè. Đó. Cái nghĩa thứ nhất là hy hữu. Hy hữu có nghĩa là hiếm có. Hiếm có. Bởi vì quý thầy, quý cô biết rồi, Đức Phật trải qua vô lượng kiếp tu nhân mới có được cái thành quả là giác ngộ, là bậc toàn giác và tuyên dương chánh pháp và thiết lập tăng đoàn. Cho nên Tam Bảo là rất hiếm có. Rất hiếm có. Vì vậy mà Tam Bảo có cái nghĩa là hy hữu. Thứ hai là minh tịnh. Minh tịnh có nghĩa là sáng suốt và thanh tịnh. Xa lìa các pháp hữu lậu. Nghĩa thứ ba, thế lực. Tam Bảo là thế lực của đạo đức. Tam Bảo là thế lực của đời sống cao quý, là thế lực để chúng sanh trời người gieo trồng phước đức, là thế lực cho tất cả nương tựa tu học để tìm cầu giải thoát. Cho nên Tam Bảo là thế lực, không thể nghĩ bàn. Muốn giải thoát mà không quy y Tam Bảo là điều không bao giờ có. Muốn thọ tỳ kheo ni mà không quy y Tam Bảo là giới pháp không thành tựu. Muốn thọ đại thừa giới mà không quy y Tam Bảo là giới pháp đại thừa không thành tựu. Cho nên Tam Bảo là thế lực không thể nghĩ bàn. Đối với phước đức hữu lậu và vô lậu, đối với phước đức thế gian và xuất thế gian. Muốn sống con người cho ra con người mà không nương tựa Tam Bảo thì con người đó nửa người, nửa ngờ, nửa đời ươi thôi, chứ con người không ra con người đâu. Đó. Cho nên muốn làm người cho ra người thì phải nương tựa Tam Bảo để có cái phước báo hữu lậu, từ đó mà tiến tới thì phước báo vô lậu, phước báo xuất thế gian. Bởi vì pháp của Phật là khuôn phép đạo đức cho thế gian và xuất thế gian. Đó. Vì vậy mà Tam Bảo có nghĩa là thế lực. Thứ tư là trang nghiêm. Bởi vì Phật được trang nghiêm bằng châu báu của trí tuệ. Pháp được trang nghiêm bằng châu báu giải thoát. Và Tăng được trang nghiêm bằng châu báu hòa hợp thanh tịnh. Cho nên chúng ta trang nghiêm bằng trí tuệ, bằng giải thoát, bằng hòa hợp thanh tịnh thì không có sự trang nghiêm nào có thể trang nghiêm hơn bằng sự trang nghiêm này. Vì vậy mà Tam Bảo gọi là trang nghiêm. Cho nên ở nơi nào mà trang nghiêm, ở nơi đó người ta thờ kính Tam Bảo. Năm là tối thắng. Tam Bảo không những tối thắng đối với các pháp thế gian, đối với các pháp thiền của thế gian, mà còn Tam Bảo là pháp tối thắng đối với các cái điều thiền của xuất thế gian. Đó. Cho nên Tam Bảo là tối thắng đối với hết thảy điều thiền của thế gian và xuất thế gian. Muốn hướng tới điều thiền thì không có cái điều thiền nào để mình hướng tới bằng sự hướng tới đối với Tam Bảo và nương tựa Tam Bảo để thực hành các cái thiền sự. Và thứ sau là bất biến. Tam Bảo là thuộc về pháp vô lậu, cho nên không bị biến thiên bởi các pháp hữu lậu. Cho nên mình thường sướng nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo. Bồn, phải không? Hay. Đó, cho nên Tam Bảo là thường trú khắp cả mười phương. Nó không bị các pháp hữu lậu, các pháp hữu vi làm cho biến đổi, làm cho biến thiên, làm cho diệt mất đi. Không có. Đôi khi mình sợ Tam Bảo bị diệt mất đi, mình lo lắng quá. Và thực sự ra Tam Bảo không bao giờ bị biến mất đi. Nó vẫn tồn tại đó cho những ai có phước đức. Và bởi vì mình kém phước đức mình cũng thấy, cho Tam Bảo vẫn có đó cho mình. Giống như mình ham ăn ham ngủ quá thì mình không thấy Phật trên chùa. Mình không tụng kinh được, mình không gặp Tăng, cho thực sự ra Tăng, Phật Pháp Tăng vẫn có đó cho mình. Nhưng mà tại vì mình ham ăn ngủ quá nên mình đâu có thấy. Mà thiệt, khi mình ăn no rồi đi ngang Phật mình cũng thấy Phật, phải không? Cũng mắt díu 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 ưa ngủ có gì mà Phật đâu. Cho nên Phật Pháp Tăng Thường Trú Tam Bảo luôn luôn có mặt đo cho chúng ta. Nhưng vì do chúng ta sống ở trong ngũ dục, sống ở trong các pháp hữu vi, bị các pháp hữu vi nó làm cho biến mất nơi cái tâm tính, nơi cách nhìn, nơi cách cảm nhận của chúng ta. Chứ pháp hữu vi không thể làm cho tam bảo biến diệt. Cho nên tam bảo gọi là bất biến, hiểu chưa? Có hiểu không? Mà nhất là tam bảo tính thể. Tam bảo tính thể thì không ai làm cho nó hủy diệt đi được hết. Như vậy là chiều này mình học trong cái phần tổng luận về giới định tuệ. Kỳ tới là mình sẽ đi vào cái nội dung của giới định tuệ. Nơi đây có câu hỏi, kính bạch hòa thượng, cho con được hỏi sự phân biệt giữa trí tuệ và trí thức, giữa trí tuệ và trí khôn. Nó khác nhau, nó giống nhau như thế nào? Và bây giờ quý thầy quý cô nào trả lời giúp câu này đi.
Nam mô Phật, kính bạch trên hòa thượng cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày một chút hiểu biết của con. Trí tuệ trong đạo Phật đó là sự nhận thức rõ ràng nhân sinh vũ trụ qua sự quán chiếu nội tâm của mình mà phát sanh, qua giới định tuệ mà phát sanh, không phải học hiểu mà phát sanh. Còn trí thức là sự nó lên về đệ lục thức, sự quân tập chủng tử do sự học hiểu mà được. Còn trí khôn là sự nhạy bén của phân biệt ý thức. Nam mô A Di Đà Phật, con xin trình bày theo sự biết.
A Di Đà Phật, bạch hòa thượng cùng đại chúng. Về trí tuệ là chỉ cho cái công phu tu tập mà mình thấu triệt được tất cả các pháp. Còn về trí thức là nói về cái sở học, những bằng cấp mà ở bên ngoài có kiến thức. Còn trí khôn là nói về cái sự lanh lợi của một người tiếp nhận một vấn đề nào đó. A Di Đà Phật, con xin hết ạ.
Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch hòa thượng cùng với đại chúng. Theo con thì câu hỏi trí tuệ thì tức là nói đến chúng ta dùng chúng ta có nhận ra được sự thật bằng sự tu tập hoặc là bằng sự hiểu biết của mình, chúng ta nhận ra được sự thật thì nó là trí tuệ. Tức là trong đời sống của chúng ta hoàn toàn hiểu rõ và đúng. Còn về trí thức thì chỉ là chúng ta hiểu trên mặt chữ nghĩa, chưa có sự tu tập. Còn về trí khôn là thuộc về chúng ta có một cái khả năng hoặc là một cái năng lực khi chúng ta bàn luận hoặc là bằng cách nào đó để chúng ta chiến thắng người khác. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, bạch hòa thượng cùng với đại chúng. Theo của con suy nghĩ là trí tuệ là do sự tu tập và thấy được sự thật của đúng với chính nó, thấy khổ đúng với sự thật của khổ, như tập thánh đế và thấy được sự khổ thánh đế. Còn về trí thức là do những gì chúng ta học hỏi từ sách vở, từ những vị giáo thọ truyền cao. Còn về trí khôn thì theo con nghĩ đây là do cái sự phước báo riêng biệt của mỗi người. Khi nói về một vấn đề gì đó thì họ có sự lanh lợi, sự phán đoán trong đó, nhưng mà cũng có thể là đúng, có thể sai, là theo ý của ông là vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ông và đại chúng, con xin trả lời câu hỏi về trí tuệ. Thì trí tuệ đây nói là trong trí tuệ của đạo Phật, thì suốt thời gian ôn giảng thì đây là nói là về tuệ giải thoát, và tuệ này được nhờ sự công phu tu tập hành trì thông qua giới định tuệ mà đạt được. Còn về trí thức, đây là những cái kiến thức mà mình học hỏi được ở trong thế gian thông qua sự học hỏi hay là hiểu biết, nhận thức. Còn về trí khôn thì đó là cái sự nhanh nhẹn, nhạy bén trong một vấn đề gì đó mình tiếp nhận, mình xử lý. Dạ, như là Phật cũng được không?
Dạ, kính bạch trên hòa thượng, theo con trí tuệ là sự là qua thời gian tu công phu tu tập mình có được giữ giới, có được định, và từ định chúng ta có được trí tuệ, và có trí tuệ hữu sư cũng như trí tuệ vô sư, cũng như là căn bản trí là trí tuệ mình đã có sẵn, bản lai diện mục ý nguyên của tâm mình. Và trí thức là do sự học hỏi từ giáo thọ, từ những kinh sách hay thì chúng ta hiểu biết qua sự học hỏi. Còn trí vô cũng như là do phước báo của mọi người, mình có được sự nhạy bén trong suy nghĩ, trong ý thức của mình thì mình có được trí vô. Nhưng theo con cũng nghĩ đó là có thể đúng hay là không đúng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết.
Kính bạch trên hòa thượng và toàn thể đại chúng, con xin trình bày sự hiểu biết của con. Thì theo con, trí tuệ là phát sinh khi một người nào đó biết giữ gìn giới luật như pháp, đạt đến một sự chánh định về cả tâm thức, rồi phát sinh ra sự quán chiếu suy nghĩ, phát sinh ra quán chiếu về mọi sự thật trên cuộc đời sống khổ đau. Khi đó thì trí tuệ sẽ phát sinh. Còn về trí thức thì là tất cả những gì mà người đó tiếp thu được về trong những bài học của mọi người xung quanh để trao dồi mình kiến thức. Còn về trí khôn thì theo con thì đó là bản năng của một người khi sinh ra nó đã tồn tại. Nói về sự lanh lợi, phán đoán giải quyết một vấn đề nào đó một cách tốt nhất. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hết.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch ông, con kính thưa toàn vạn thể đại chúng. Con xin trả lời. Theo con thì trí tuệ có nghĩa là do mình tu tập, giữ gìn giới luật và hành trì thì trí tuệ sẽ từ từ phát sanh. Còn trí thức là do mình kiến thức mình ngồi từ ghế nhà trường, học tập từ quý thầy, giáo thọ, thầy cô, bạn bè. Còn trí khôn là do phước báo nhiều đời, nhiều kiếp. Với lại do cái trí khôn lành của người đó cũng sẵn có. Một Phật con xin hết.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên ôn, con kính thưa toàn thể đại chúng. Dạ, theo cái hiểu biết của con á, thì cũng giống như quý thầy quý cô cũng vừa nói là về trí tuệ thì là do cái sự tu tập hành trì là giáo pháp của Đức Phật mà mình có được. Còn về trí thức là giống như những cái kiến thức mình được được học, được biết từ qua thầy cô giáo hay bạn bè. Còn về trí khôn thì cũng là những cái phước báu của người đó có sẵn, mà cũng do là nhiều đời nhiều kiếp cũng đã có cái sự tu tập mà có được.
Và xin cảm ơn những câu trả lời, những chia sẻ của quý thầy quý cô trong học chúng. Và sau đây là tôi nói thêm. bổ sung thêm, trí tuệ là do thực tập giới định tuệ mà sinh ra. Và trí tuệ nó mang cái tính chất thấy rõ các pháp duyên khởi vô ngã. Đó là cái đặc biệt của trí tuệ. Hoặc là trí tuệ nó do từ nơi văn mà sinh ra, do từ nơi tư mà sinh ra, do từ nơi tu mà sinh ra, tức là văn tư tu á, mà sinh ra tuệ. Thì tuệ như vậy là tuệ của người giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi cái ngã sở, ngã kiến, ngã sở, đó, cái chấp ngã. Đó. Cho nên tuệ là từ nơi cái thực tập đời sống vô ngã mà nó sinh ra. Đó. Còn trí thức á, là nó sinh ra từ nơi cái bản ngã. Đó. Sinh ra từ nơi cái bản ngã. Lấy cái sở học làm bản ngã và từ đó mà sinh ra cái trí thức, cái kiến thức, rồi bám lấy đó mà làm chướng ngại cái con đường nhận thức chân lý, thể nhập chân lý. Cho nên trí thức là một trong những tai nạn mà Phật giáo xem là rất quan trọng, đó là thế trí biển thông. Đó. Cho nên người trí thức trong Phật giáo không đề cao, mà xem đó là tai nạn, vì không nhận ra được chân lý. Còn trí tuệ trong Phật giáo mới đề cao. Và bằng chứng là cái điều thứ ba ở trong Bát Đại Nhân Giác ấy, là như thế nào? Điều thứ ba là sao? Điều thứ ba nói cái gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, con kính bạch đại chúng. Điều giác ngộ thứ ba Đức Phật chư tổ có dạy: đệ tam giác tri, tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm chi túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp ạ.
Cảm ơn thầy. Đó, cái điều thứ ba ở trong Bát Đại Nhân Giác, Phật giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên cái sự nghiệp của Phật giáo chính là sự nghiệp trí tuệ, chứ không phải là trí thức. Bởi vì Phật giáo biết rất rõ cái trí thức là nó chướng ngại, nó chướng ngại cho cái diện kiến thực tại, diện kiến chân lý. Cho nên nó tái nạn, sợ trí chướng mà. Thế trí biển thông, sợ trí chướng. Nhưng mà nếu mà cái người trí thức biết quay về mà tu học, buông bỏ những cái kiến chấp sai lầm đó mà quay về tu học thì họ đi rất là nhanh. Đó. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó mà cũng đồng nhau cái ở chỗ đó. Họ biết buông bỏ tất cả những kiến thức cố chấp về cái bản ngã của họ thế này thế kia, tô bóng dưới dạng này dạng kia, nó buông nó ra. Thì hồi đầu thì ngạn, quay đầu là bên bờ. Nhưng mà nếu họ cứ bám thủ cái đó họ đi, thì đúng là đi trong đêm dài trăm tối. Và cái trí thức mà có được là do học hỏi từ những cái kiến thức thế gian, cái hiểu biết theo kiểu thế gian, định vị theo sự hiểu biết của thế gian. Cho nên trí thức khi nào cũng bị giới hạn. Đó, cũng bị giới hạn. Trí tuệ là cái biết vô hạn, mà trí thức là cái biết giới hạn. Mà bám lấy trí thức để mà biết thì cái biết đó lại càng giới hạn hơn. Đó. Còn trí khôn là cái khôn lanh của trí. Thì cái khôn lanh của trí này có hai, gọi là ác trí và thiện trí. Nếu mà cái khôn lanh đó đặt trên nền tảng của giới định tuệ thì khôn lanh đó nó đi tới cái trí tuệ giải thoát. Mà cái khôn lanh đó nếu đặt trên cái tính ích kỷ, lợi mình hại người, thì khôn lanh đó trở thành ra cái ác trí thức. Ác trí thức. Và cuối cùng nó che đầy, nó che đầy những cái giả dối một cách tài tình. Ác trí thức nó che đầy giả dối một cách tài tình. Cho nên khôn lanh đó có hai loài, một loài thiền trí thức và một loài ác trí thức. Khôn mà ác đó. Thì cái khôn mà ác á, thì càng khôn như vậy là càng đẩy mình đi vào con đường tối tăm, mất hết phước báo. Và cái kết quả của cái khôn mà ác đó, nó biến mình trở thành cái kết quả của loài súc sinh tà kiến, tà trí. Còn cái khôn mà dựa trên cái nền tảng cái thiền và phát triển nó, thì cái khôn đó nó giúp đi tới được với cái thiền trí, nó đưa tới được tới cái tuệ vô lậu. Và cho nên ba cái đó nó đồng nhau là ở mặt trí, nhưng mà khác nhau là ở mặt dùng công đó. Nếu trí mà dùng công ở trên giới định tuệ thì đưa tới cái tuệ bất khả tư nghị, mà trí mà dùng công với những cái tà kiến thì đưa tới cái tai hại không thể nghĩ lường cho mình, cho người khác đó. Nhớ chưa? Hiểu không? Đó. Nhưng mà Phật giáo thì chú trọng đến cái trí tuệ giải thoát. Trí tuệ giải thoát. Trí tuệ giải thoát là dựa trên cái tuệ giác vô ngã mà sinh ra. Còn cái sở trí chướng là dựa trên cái trí thức thế gian hữu ngã mà nó sinh ra. Cho nên sinh ra cái trí thức thế gian, cái đó nó trở ngại rất lớn cho cái đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Như vậy là chiều này được rồi phải không? Quá giờ rồi phải không? Xin hẹn gặp lại quý thầy quý cô kỳ tới. Nhưng mà kỳ tới là mình học phần 2 La Mã, nội dung của giới định tuệ. Mình đi sâu vào chút từng phần. Đó. Rồi sau những cái học bài giới định tuệ này thì chúng ta mới đi vào một số vấn đề khác của Phật giáo, của giới học đại thừa. Để xin đại chúng nghị.